thế nào gọi là chân thiệt thật tu tập trí huệ. Người trí nếu quan sát sự khổ sanh lão bệnh tử, tất cả chúng sanh bị vô minh che đậy, chẳng biết tu tập đạo vô thượng, nguyện thanh tôi nhận lấy sự khổ não thay thế chúng sanh, bao nhiêu những sự bằng cùng hạ tiện phá giới, những việc tham tu si của chúng sanh, nguyện tất cả đều đến nhóm chất trên thân tôi, nguyện cho chúng sanh chẳng tham đắm, chẳng bị danh sắc cá buộc mà thoát khỏi sanh tử, chỉ để một thân tôi ở nơi sanh tử chẳng mỏi nhàm. Nguyện cho chúng tất cả chúng sanh đều được vô thượng bồ đề. Lúc tu tập như vậy, chẳng thấy trí huệ, chẳng thấy tướng trí huệ, chẳng thấy người tu, chẳng thấy quả báo. Đây thì gọi là tu tập trí huệ. Đó, thời Phật thành trí huệ này thì thực ra quá lớn lao. Nếu cái người nào mà hơi nhát, hơi yếu thì nghe cái kinh khủng, phải không? Bây giờ chính tôi thường trực tiếp có lắm người, có lắm người tu, nhất là những người cư sĩ. Như vừa rồi có ông cư sĩ, ông tới ông hỏi tôi, ông Trần Thị Nhà, mà ông không biết ai nói làm sao không hiểu, rồi ông ra bữa hôm đó bị khách dồn dập, ông không nói được nhiều, mà ông tới ông hỏi đại khái như vậy. Ông thưa thầy, tôi có quy y thọ giáo, có thầy rồi, mà tôi giờ tôi phát tâm tôi tụng kinh Đại Thừa, tức là tụng kinh Pháp Hoa. Vừa rồi thì trong thời gian tôi tụng đó, không biết nó có những cái nghiệp gì nó đổ ra, mà trong gia đình của tôi thì bà vợ nó là sợ lắm, không muốn tôi tụng nữa. Tới báo cáo với ông thầy của tôi, thì ông thầy của tôi thì ông cấm tôi không cho tụng, nó không cho tụng kinh Đại Thừa nữa. Rồi ông thắc mắc, ông thắc mắc quá, ông chạy ra hỏi tôi, hỏi chứ như vậy tin theo ông thầy thì cái bản nguyện ông nguyện ông tụng tới bao nhiêu bộ đó, bản nguyện của tôi bị hư, bị hỏng, còn nếu cả ông thầy thì sẽ có tội. Bây giờ thầy giải quyết được thử người ta thì quý vị nghĩ sao về vấn đề đó? Hai trường hợp, cãi thầy sợ mất tội, mà tin theo thầy thì cái bản nguyện ông không còn. Rồi hỏi tôi thì tôi nói chuyện thầy trò của đạo hữu sao thì tôi không biết. Chuyện tôi không biết, nhưng mà tôi cứ căn cứ vào kinh mà nói, tụng kinh thì có phước. Tôi chỉ nói nghĩa là tụng kinh thì có phước, thì dầu cho thầy tổ hay Phật cũng được khuyên mình tụng kinh có phước hết. Còn cái chuyện thầy thì thầy của đạo hữu cấm, cái chuyện đó là chuyện riêng tôi không biết. Còn đây thì tôi cứ nhớ đừng kinh dạy dạy thì tùy đạo hữu xét mà làm. Tôi không có nói ai phải ai cấy hết. Đó là một trường hợp vì gì? Cho rằng tụng kinh Đại Thừa nó đổ nghiệp, đổ nghiệp thì mình chịu không nổi, chịu không nổi cho nên phải đừng tụng nữa. Thì có một người, còn một người khác nữa thì tới nói với tôi thế này, nghĩ cũng là đáng thương. Nói thưa thầy, tu nhiều nó đổ nghiệp quá. Bây giờ con nguyện như con tu đó, nhưng hồi trước con 100 phần nghiệp, bây giờ con tu yêu cầu Phật cho đổ từ 50 thôi, còn 50 để lại, giữ lại cho con, không thẳng có ý tí thì chịu nổi, chứ nó chịu nổi, dồn lòng nhiều hết chịu nổi. Thì quý vị nói vậy là thành thật đáng thương thiệt. Thì như vậy thì quý vị nghĩ sao? Nếu là kinh đổ không được thôi, không có nữa thì chờ lại, đổ từ từ sẽ nhiều quá chịu nổi. Thì như vậy là những trường hợp mà người ta nói như vậy rồi mình mới nghĩ sao đây? Đó kiểu tức là hết kiểu, nó tuôn ra cho hết. Tức là có nhiều nó tuôn ra cho hết chứ có gì. Thành thử là những cái trường hợp đó để thấy nói như vậy không phải tôi nói chuyện đổ nghiệp không đổ nghiệp là phải là quấy, nhưng mà đây tôi mới nói cái tâm yếu ớt của con người. Thiệt ra con người quá yếu ớt, cũng như mình thiếu nợ thì người ta đòi. chính cả năm ít tới đã làm tráng cả tám nói thành ra cái hứa hẹn hẹn năm tráng ít ít thì thôi không có chịu trả hết đó là tại vì không nhớ không can đảm là trả lần cho hết. Thì cái nghĩa của chúng sinh như vậy, biết rằng cái người ta hiểu đạo, biết rằng cái gì nó đến mình đó là cái nợ, nợ trước mình đã gây, bây giờ nó đến mình phải trả, trả là hết. Nhưng mà cũng xin hẹn, hẹn trả từ từ, đến một lần nhiều quá là không chịu nổi. Còn quý vị thấy Bồ Tát ở đây chẳng những của mình mà của bao nhiêu người dồn lên đầu tôi đổi hết cho mình thấy đó, để thấy hai cái tâm niệm, một tâm niệm chúng sanh với tâm niệm Bồ Tát nó khác với nhau như trời với vực. Thì phải rằng là bên kia Bồ Tát chẳng những nói cái nghiệp của mình bao nhiêu mình chịu, mà tất cả những chúng sanh cứ dồn hết thì bao nhiêu tôi lãnh hết, tôi chịu hết, tôi sẵn sàng chịu hết, tôi chịu hoài không chán không mỏi. Đó là một tâm niệm của Bồ Tát sẵn sàng thay thế tất cả chúng sinh chịu khổ. Còn mình ở đây chính của mình mà mình không chịu mang, không chịu trả lần cho hết, thì như vậy đó là hai cái tâm niệm sai biệt. Mà bởi tâm niệm sai biệt cho nên mới nói là phàm phu, mới nói là Bồ Tát. Chứ nếu là tâm niệm đúng ra hết thì chắc là Bồ Tát hết trời đó. Thì như vậy cho nên chúng ta học đạo thì phải sao, nếu chưa phải là Bồ Tát ít ra cũng phải là can đảm hơn phàm phu một chút, phải không? Can đảm hơn phàm phu một chút là sao? Cứ can đảm trả nợ của mình bao nhiêu tương đó, cứ đem tới tôi trả hết, trả cho rồi tôi không còn muốn, không còn muốn đeo đẳng gì nữa. Thì như vậy cũng là tiến hơn những cái người mà năn nỉ trả từ lành đó, phải không? Đó là tiến hơn chút, và tiến hơn chút nữa thì xin nguyện là chịu thế cho mọi người, mình chịu khổ thế cho mọi người, thì như vậy đó là tới thành Bồ Tát. Thì quý vị thấy nhưng mà cái người tu cái trình độ nó sai biệt là bởi vì cái tâm niệm yếu kém và cái tâm niệm mạnh lớn lao. Cho nên nói Bồ Tát là gì, tức là chỉ những cái người tâm niệm rộng rãi mạnh mẽ, người đó là Bồ Tát. Vì vậy cho nên chúng ta tu lúc nào cũng phải nghĩ rằng bất cứ làm cái gì, vì chúng sanh mà làm, vì chúng sanh mà tu, vì chúng sanh mà tạo tất cả những cái gì lợi ích cho họ. Chứ cái đừng có nói tôi làm này vì tôi, làm này để tôi hưởng vân vân, thì cái đó là cái không tốt. Chính những cái điều đó mà tôi thấy rằng cái tâm niệm của con người rộng á thì làm việc lớn mới được, còn hẹp thì không bao giờ làm được việc lớn hết. Cũng như tôi nói thiệt, đây là mình nói chuyện của mình là không hay, nhưng đây là những kinh nghiệm. Ví dụ như lúc mà tôi lên trên này tôi nói tôi nhập thất, thì có nhiều người nói tôi ích kỷ đó, để cái gì là đương dạy học hai ba trăm người học trà đồ bỏ hạ đi thì coi như là mình chán, mình ích kỷ tiêu cực. Nhưng mà tâm niệm tôi không có cảm thấy hổ thẹn tí nào hết, bởi vì mình nghĩ mình đưa họ tới đó hết cái khả năng mình rồi, mình muốn đưa họ lên nữa mà mình bây giờ không còn có khả năng làm sao, thì buộc lòng phải ráng học, ráng tu thêm để mình tìm có cái gì hay hơn, mới mẻ hơn thì mới đưa người ta lên được nữa. Vì vậy cho nên cái giai đoạn mình cần phải dừng để mà tìm thêm nữa thì mình không khổ thẹn gì phải dừng. Chứ còn nhiều người nhiều khi mình cứ nghĩ rằng mình phải làm cho họ, mà nhiều khi chính cái làm cho họ mà lại là làm cho mình, làm cho họ là ví dụ như tạo ra cái trường, rồi có được một số tăng ni chúng, rồi cứ lấy cái đó làm những cái sự nghiệp riêng của mình, rồi cứ vậy mà giữ hoài mà mình không tiến dài, người ta không lên nữa được, mà mình cứ giữ họ để làm cái người hậu thuẫn như mình sai chữ, thì như vậy là cách không tốt. Cho nên tôi đường lối của tôi thì khác, khi tôi thấy tới ngang đó tôi hết khả năng rồi thì tôi dịch ngang không làm nữa. Thì nào tôi tìm được cái gì mới thì lúc đó tôi nói thêm, không có rồi thôi im lặng. Thì cũng như vậy, nghĩa là khi mà thời gian tôi nhập thất 3 năm rồi thì tôi thấy có những cái hay tôi cần phải nói thì liền mở cửa nói là nói hết rồi như vậy. 3 năm rồi, 3 năm nữa là hết rồi, thì lúc đó mà đóng cửa lại nữa, thì chữ như ông Trường Tuyền vậy đó, học hết lúc nhất rồi thì dài hết chữ rồi mới học nữa, chứ còn không có, lá ra tôi phải đi đưa một mình, nhưng mà tại vì tôi cũng nặng thiên hạ, nặng lòng ở thiên hạ quá, làm từng giai đoạn, làm một đoạn rồi đóng cửa lại để mà học hơn rồi, cái rồi làm nữa, thành ra cái giai đoạn thứ hai. Nếu tôi đóng cửa đó rồi không biết là chừng nào tôi làm gì nữa tôi cũng chưa biết. Nhưng mà tôi biết ngàn đó tôi hết tài rồi, thì tôi phải đóng cửa lại nữa. Đóng cửa đó rồi để rồi chừng đó có gì mới lạ chúng sẽ hay. Không có thì thôi. Thì đó là cái chỗ của bổn phận của mình như vậy. Thì chính cái đó là cái mà nhiệt tình của tôi. Mà nhiệt tình đó có nhiều người họ đâu có biết. Họ thấy tôi đóng cửa này ích kỷ. Đường làm, đường dạy người ta bỏ đóng cửa. Nhưng mà họ đâu có biết mình. Mình ngắm đó mình hết rồi, có nhiều giải chút hết trả rồi còn gì nữa. Rồi giờ nếu mà cứ mà ngồi dài thì cứ nói làm sàm và cái cũ vài chứ ngã chết. Thành ra mình phải đóng cửa để mình tìm có những cái gì hay, cái gì mới. Cống hiến người ta, ta không hay không nói thì chết luôn cũng không hại gì. Đó là cái bổn phận của tôi như vậy. Cho nên giờ làm tôi thì có đường lối, ai nói trời nói đất gì tôi cũng vẫn cười. Vì mình đâu không phải là con người mà thật là vì cái ích kỷ nhân tư. Nhưng mà cần phải làm như vậy thì cứ làm. Đó, cho nên là mình phải có cái gan dạ chịu đựng tất cả cái khổ của mình. Và gan dạ chịu đựng cái khổ của chúng sinh. Như quý vị thấy cái câu chuyện tôi nói khi nãy, mình thương họ đau đớn, họ có những cái khổ họ chịu không nổi. Chính nợ của họ mà họ trả không nổi. Họ xin hẹn lần hẹn hồi. Thì nếu mình mặn thì mình rõ lãnh dùng cho họ đi. Gánh giá từ họ cho chúng sinh đỡ khổ một chút. Chúng sinh dám nhớ yêu như đó mà. Cho nên mình phải phát tâm mãnh liệt, mạnh mẽ, ráng tự mình giải thoát và giải thoát cho mọi người. Tự mình chịu bao nhiêu cái khổ thế cho mọi người. Chính mọi người họ chịu khổ, họ chịu không nổi. Chứ mình chịu khổ, tôi tin là mình chịu nổi. Tại sao mình chịu nổi? Bởi vì mình thấy mình không thiệt, cảnh không thiệt, cái khổ không thiệt. Cho nên khổ mấy mình cũng chịu nổi. Và họ thấy khổ thiệt, cái gì cũng thiệt hết, cho nên họ chịu không nổi. Vì vậy mà Bồ Tát xin chịu thế cho tất cả chúng sinh. Mà khi xin chịu thế cho tất cả chúng sinh đó là Bồ Tát thực hành trí tuệ. Nó thực hành trí tuệ là vậy. Mình tưởng là thực hành trí tuệ là học cho nhiều kinh, nhiều điển, phải không? Đó là trí tuệ. Nhưng chính ở đây thì Bồ Tát khi muốn thực hành trí tuệ là lúc đó nguyện thay tất cả chúng sanh chịu khổ. Mà khi nguyện chịu khổ đó thì các ngài luôn luôn cũng sao, cũng không thấy thật có trí tuệ, cũng không thấy có người tu trí tuệ, mà cũng không thấy có quả báo trí tuệ. Cái đó đó mới là cái đặc biệt. Chứ còn khi mà mình chịu khổ chúng sinh cái mình ngã mạng đó, mình là anh hùng đó, mình thay cho mọi người họ yếu đuối này kia khi dễ họ, thì cái đó anh ngã mạng. Cho nên khi mình chịu khổ tất cả chúng sinh, nguyện chịu khổ chúng sinh mà không thấy cái mình tu cái hạnh trí tuệ đó, mà cũng không thấy có cái quả báo của nó chân dân, thì như vậy đó mới thực là thực hành trí tuệ. Này thiện nam tử, người tu tập giới định huệ như vậy thì gọi là Bồ Tát. Người không thể tu tập giới định huệ như vậy thì gọi là thanh văn. Đó là tuy không được tu tập như vậy mà cũng là thanh văn, chứ không phải là phàm phu. Cũng tu tập trí huệ mà đều không được cái tâm niệm đó thì gọi là thanh văn.